Lúc đó, khi Chúa Giêsu nói xong những lời này, Ngài rời khỏi Galilee và vào trong xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đan. Những đoàn dân rất đông theo Ngài, và tại đó, Ngài đã chữa lành cho họ. Người Pha-ri-si đã đến với Ngài, thử Ngài mà nói rằng, một người có được ly dị vợ mình với bất kỳ lý do nào không? Chúa Giêsu đáp lời họ và nói rằng, các ông có đọc thấy rằng Ngài là đấng đã tạo dựng nên họ từ lúc ban đầu, và Ngài làm nên người nam cùng người nữ. Và Ngài cũng phán rằng, vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mình mà hiệp với vợ, cả hai sẽ trở nên một thịt. Vì thế, họ không còn là hai, nhưng là một thịt. Vậy, những gì mà Đức Chúa Trời đã kết hiệp với nhau, thì đừng ai phân rẽ ra. Họ nói với Ngài rằng, vậy tại sao Môi-se lại truyền cho chúng tôi đưa một tờ đơn ly dị rồi sau đó cho nàng đi? Ngài nói với họ rằng, vì sự cứng lòng của quý vị mà Môi-se cho phép các quý vị ly dị vợ mình. Nhưng từ ban đầu thì không phải như thế. Tôi nói với các quý vị rằng, hễ ai ly dị vợ mình ngoại trừ vì tội tà dâm mà cưới một người khác thì đã phạm tội ngoại tình rồi. Người nam nào cưới một người phụ nữ bị ly dị cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đồ thưa với Chúa Giêsu rằng, nếu đó là trường hợp của người nam với vợ mình thì kết hôn là điều không tốt. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ rằng, không phải mọi người đều có thể chấp nhận được sự dạy dỗ này, nhưng chỉ những người được cho phép mới chấp nhận được nó mà thôi. Vì có những người bị hoạn từ khi lọt lòng mẹ, và có những người bị hoạn do người ta gây ra. Cũng có những người vì nước trời mà tự làm cho mình nên hoạn. Ai có thể nhận lãnh sự dạy dỗ này, hãy để người nhận lãnh. Bây giờ, người ta đem một số trẻ nhỏ đến với Ngài để Ngài đặt tay trên chúng mà cầu nguyện, nhưng các môn đồ quở trách họ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói rằng, hãy để những con trẻ đó đến và đừng ngăn cấm chúng đến với Thầy, vì nước thiên đàng thuộc về những con trẻ như thế. Rồi Ngài đặt tay trên chúng, sau đó Ngài rời khỏi đó. Khi đó, có một người nam đến với Chúa Giêsu và thưa rằng, thưa Thầy, tôi phải làm việc lành nào để tôi có được sự sống đời đời? Chúa Giêsu nói với anh ta rằng, tại sao anh lại hỏi tôi việc nào là tốt lành? Chỉ có một việc lành mà thôi. Nhưng nếu anh muốn bước vào sự sống đời đời, hãy giữ các điều răn. Người đó thưa với Ngài rằng, là những điều răn nào? Chúa Giêsu nói rằng, anh chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cắp, và đừng làm chứng dối. Hãy hiếu kính cha mẹ và yêu thương người lân cận như mình. Người trai trẻ đó thưa với Ngài, tôi đã vâng giữ tất cả những điều này, tôi còn cần điều gì nữa? Chúa Giêsu nói với anh ta rằng, nếu anh mong ước nên trọn vẹn, hãy đi bán những gì mình có mà bố thí cho người nghèo, thì anh sẽ có của báu ở trên thiên đàng. Sau đó, hãy đến mà theo Thầy. Nhưng khi người trai trẻ đó nghe thấy những gì Chúa Giêsu nói, anh ta bỏ đi với vẻ đau khổ vì anh ta là một người có nhiều của cải. Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng, Thầy nói thật cùng các anh em, thật khó cho một người giàu vào nước thiên đàng. Thầy lại nói cùng các anh em rằng, một con lạc đà chui qua lỗ một cây kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Khi các môn đồ nghe thấy như thế, họ rất kinh ngạc và thưa rằng, vậy thì ai có thể được cứu? Chúa Giêsu nhìn họ và nói rằng, với con người thì điều này là không thể, nhưng với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể. Bấy giờ, Phi-e-rơ thưa với Ngài và nói rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã bỏ hết mọi thứ mà theo Thầy, vậy chúng tôi sẽ có gì? Chúa Giêsu nói với họ rằng, Thầy nói thật cùng các anh em là những người đã theo ta trong sự sống lại. Khi con người ngồi trên ngai vinh hiển Ngài, các anh em cũng sẽ ngồi trên 12 ngai mà xét đoán 12 chi phái của Israel. Ai đã rời bỏ gia đình, anh em, chị em, cha, mẹ, con cái hoặc đất đai vì cớ thầy, sẽ nhận lãnh 100 lần hơn và hưởng được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều người là đầu sẽ trở nên cuối, và nhiều người cuối sẽ trở nên đầu.